Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022, tức ngày 9 tháng 11 của năm Nhâm Dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta gửi điện chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bắt đầu tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022. Khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15. Trong phần tin quốc tế, Phần Lan mong muốn thu hút lao động nhập cư từ Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Khâm Vị Pha Văn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn.
Trong điện mừng có đoạn viết: Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giúp đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng nâng cao vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế. Chúng tôi luôn coi những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã giành được là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sau như một, nguyện cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Còn đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sa Lầm Say Cô Mạ Xít. Cũng nhân dịp này, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thông Sa Văn Phong Vi Hẳn.
Tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và 77 năm Quốc khánh Hàn Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và có bài phát biểu tại sự kiện.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, thời gian 30 năm tuy chưa dài, nhưng với sự quyết tâm vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, trên cơ sở tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, có đặc điểm hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung vì hòa bình, phát triển của mỗi nước, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Phó Thủ tướng cho biết chỉ còn ít ngày nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và xác lập khuôn khổ quan hệ mới, đề ra mục tiêu phương hướng phát triển trong quan hệ hai nước thời gian tới. Tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Jung-yu khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong tăng cường đoàn kết với ASEAN và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang chuẩn bị cho chặng đường hợp tác mới trong 30 năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều tối qua, đại diện các cơ quan chức năng đã thông tin nhiều nội dung quan trọng. Liên quan đến vụ án công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can.
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tiết kiệm, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền mà một số bị can nộp cho cơ quan điều tra là 1.700 tỷ đồng. Liên quan đến tiến độ thực hiện 4 dự án cao tốc Bắc Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy khẳng định không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng ở cao tốc Bắc Nam. Hiện dự án Cam lộ La Sơn đã hoàn thành được 96,8%, sẽ đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 12. Ba dự án còn lại gồm có cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây sẽ thông tuyến toàn bộ trên mặt đường bê tông nhựa. Về nội dung chế độ chính sách tiền lương phụ cấp cho viên chức y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ, bên cạnh đó huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết số 16 về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết số 58 về chế độ phòng chống dịch cho các tình nguyện viên, học sinh, sinh viên, phụ cấp tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nghị quyết số 145 về điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức y tế, xây dựng văn hóa công sở, tạo điều kiện cho viên chức y tế gắn bó, tự hào về nghề nghiệp, về đơn vị công tác.
Để nâng cao chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức y tế, ngày 27 tháng 10 năm 2022, Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề nghị Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 56. Thứ hai là về mức phụ cấp theo nghề áp dụng đối với công chức viên chức được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành y tế thì Bộ Y tế sẽ triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn ngay khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết, với các địa phương, sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho cán bộ viên chức ngành y tế công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, một số địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thiết lập cơ sở hỗ trợ nhân viên y tế.
Liên quan việc phòng khám đa khoa quốc tế ở quận 1 và phòng khám đa khoa Hồng Phong ở quận 5 lén lút khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tại buổi họp báo định kỳ diễn ra chiều qua, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có hình thức xử phạt bổ sung ở khung tối đa đối với hai cơ sở y tế này. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, cộng tác viên Thảo Ngọc thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, đối với vi phạm về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, bị xử phạt với số tiền 100 triệu đồng. Và hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động các cơ sở trên trong thời hạn 24 tháng. Trước đó, trong năm nay, Sở Y tế cũng tổ chức kiểm tra phòng khám đa khoa quốc tế 2 lần và xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng số tiền 276 triệu đồng. Đối với phòng khám đa khoa Hồng Phong, Sở Y tế thực hiện kiểm tra 4 lần và xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với số tiền phạt là 235 triệu đồng. Thống kê của Sở Y tế cho biết, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 65 phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, bao gồm có nguồn vốn đầu tư nước ngoài hoặc có nhân sự nước ngoài tham gia hoạt động khám chữa bệnh. Số bác sĩ người nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở này là 120 người. Trước tình trạng liên tục tái diễn những hành vi vi phạm pháp luật khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế tư nhân có yếu tố nước ngoài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kiến nghị và góp ý đối với dự thảo sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh, bà Lê Thiện Quỳnh Như nói.
Cần quy định bác sĩ người nước ngoài muốn hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh. Và các quy định này nếu được ban hành thì sẽ sớm có hiệu lực. Kiến nghị thứ hai là cần tăng nặng các hình thức xử phạt như là thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động nếu tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề khám chữa bệnh.
Một thông tin đáng chú ý đó là Đà Nẵng lần thứ 3 nhận giải thưởng thành phố thông minh xuất sắc nhất Việt Nam.
Tối qua tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức lễ trao giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2022. 43 giải thưởng đã được trao cho các thành phố doanh nghiệp, sản phẩm là sự ghi nhận tôn vinh những đóng góp tích cực vào công cuộc kiến tạo nên những thành phố thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Đà Nẵng là thành phố duy nhất nhận giải thưởng thành phố thông minh xuất sắc nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Đà Nẵng nhận giải thưởng này. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận 4 giải theo các lĩnh vực điều hành và quản lý thông minh, giao thông và logistics thông minh, thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố ứng dụng thông minh phục vụ công dân và doanh nghiệp. Các thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, Đồng Xoài tỉnh Bình Phước cũng nhận giải thưởng thành phố điều hành và quản lý thông minh. tỉnh Thừa Thiên Huế nhận giải thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tỉnh Thái Nguyên nhận giải thành phố ứng dụng thông minh phục vụ công dân và doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp, 34 giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ thuộc 17 hạng mục khác nhau như chính quyền, giao thông, môi trường, y tế, nông nghiệp, xây dựng, du lịch. Theo thống kê, riêng 34 giải pháp số cho thành phố thông minh được trao giải thưởng hôm nay đã có tổng doanh thu trên 350 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng trên toàn cầu khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, góp phần hình thành nên bức tranh toàn cảnh với rất nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt. Trong đó, sự chuyển dịch đã cho thấy cơ hội để các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp quốc tế lớn ở Việt Nam. Nhìn từ thực tế, tại thành phố Đà Nẵng, công nghiệp hỗ trợ được thành phố xác định là một trong ba lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn ưu tiên phát triển. Phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Huỳnh Đức ở khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiện là một trong những nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ lớn. Ông Nguyễn Hữu Đức, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Huỳnh Đức cho biết, nhờ nhận được 2 tỷ đồng hỗ trợ theo chính sách khuyến công của thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm máy CNC hiện đại trị giá 8 tỷ đồng để sản xuất những sản phẩm hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực công nghệ ở các nước tiên tiến.
Đa số trong cái ngành công nghiệp hỗ trợ là những doanh nghiệp nhỏ vừa được những cái gói hỗ trợ như thế này, nhưng mà nó làm động lực rất lớn cho những cái doanh nghiệp. Bản thân doanh nghiệp Quỳnh Đức cũng đã nhận được cái gói hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Nên những cái gì đó nó là một phần tác động để cho nó tạo thêm cái động lực cho những doanh nghiệp nhỏ vừa như chúng tôi có thể hướng tới một mục tiêu lớn hơn, làm cho ngành công nghiệp hỗ trợ của mình sẽ phát triển nhiều hơn.
Những năm qua, các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ doanh nghiệp bằng các chính sách khuyến công, giải pháp kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng cho biết.
Cái sự hỗ trợ của Bộ Công Thương cũng như là của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thì hiện tại là Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được hưởng thụ rất là nhiều từ cái việc là kết nối cung cầu, kết nối giao thương với các đơn vị trong toàn quốc, kể cả đưa sản phẩm của Cao su Đà Nẵng ra quốc tế thì cũng nhờ cái sự kết nối của các cái bộ ngành mà hiện tại thì sản phẩm của Cao su Đà Nẵng đã được hiện diện đây hơn 45 quốc gia, trong đó có những quốc gia rất khó như là Mỹ, như là EU, như là các nước Nam Mỹ.
Với mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ thành một trong ba lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn được ưu tiên phát triển, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Trong đó, thành phố có chính sách hỗ trợ 100% về chi phí tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức đoàn giao dịch xúc tiến đầu tư nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm đến các chính sách hỗ trợ của thành phố.
Thời gian vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Những doanh nghiệp mà đã được thụ hưởng chính sách rất là phấn khởi, và những cái hỗ trợ về vốn, về lãi suất, về máy móc thiết bị cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả, giúp cho những doanh nghiệp, ví dụ như Huỳnh Đức, từ những đơn vị vừa phải đã trở thành một cái doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ có thể nói là hàng đầu của thành phố, có thể cung cấp được những cái sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường về nhà ở xã hội, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với 16 chung cư cũ cấp D nguy hiểm, hư hỏng nặng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng chung cư mới thay thế. Trong số này, 9 chung cư đang triển khai bước 1 được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận 1, 3, 4 và Tân Bình khẩn trương rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, lập quy hoạch chi tiết 1/500, trình Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định trước ngày 20 tháng 12. Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp với các quận thực hiện công tác trên và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12.
Chiều tối qua, Bộ Công Thương phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kích hoạt ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong các chương trình nhiệm vụ của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn từ năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 645.
Thông tin về tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 12, 6 tiếng trước khi chương trình bắt đầu thì đã có khoảng hơn 70.000 sản phẩm chính hãng với hơn 500 chương trình khuyến mãi của 370 nhà bán hàng là các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử tham gia vào khuyến mại sự kiện 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam. Người tiêu dùng trên toàn quốc có thể truy cập vào địa chỉ website chính thức của chương trình www.onlinefriday.vn từ 0 giờ sáng nay để tìm kiếm sản phẩm và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vườn Quốc gia Cúc Phương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phóng viên Minh Long thông tin.
Thành lập vào tháng 7 năm 1962 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi là Khu rừng Cúc Phương, nay là Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về thực vật, động vật và lâm học nhiệt đới. Với đặc điểm thiên tạo về địa chất, địa mạo, cổ sinh học, khảo cổ học, đa dạng sự sống, cảnh quan, văn hóa bản địa, Cúc Phương được so sánh với những khu rừng nhiệt đới hàng đầu thế giới. Trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, khi mới thành lập cũng như khi đất nước hoàn toàn giải phóng, vườn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tăng cường bảo tồn và giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Lực lượng kiểm lâm của vườn không ngại gian khó, luôn thực hiện tốt phương châm sát dân bám rừng để quản lý ranh giới và bảo vệ rừng tận gốc. Nhờ đó, số loài và tần suất xuất hiện cá thể động vật hoang dã trong rừng Cúc Phương ngày càng tăng, thu hút nhiều cá nhân tổ chức đến học tập, nghiên cứu với hệ sinh thái ổn định. Theo ước tính, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương hiện có 2.427 loài thực vật, hệ động vật có 669 loài, với nhiều loài động thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam.
Tối qua, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 với chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Ngày hội sẽ diễn ra đến ngày 4 tháng 12 tại thành phố Việt Trì với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, đồng bào các dân tộc 7 tỉnh gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La, cùng sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan ban ngành trung ương. Ngày hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động gồm trình diễn các lễ hội và các trích đoạn lễ hội, các nghi thức của các đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, trình diễn văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng Tây Bắc. Đồng thời, ngày hội cũng có hoạt động thể thao dân tộc như tung còn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và các môn thể thao khác để cho các vận động viên, nghệ nhân, diễn viên giao lưu giữa các môn thể thao dân tộc thông qua các hoạt động thể thao của các vùng Tây Bắc. Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết.
Cái ngày hội văn hóa thể thao du lịch Tây Bắc nhằm để tôn vinh các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc, của 54 dân tộc Việt Nam, tuyên truyền quảng bá các cái giá trị di sản văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc với bạn bè trong nước và quốc tế, quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với các cái tiềm năng phát triển du lịch để thu hút đầu tư của các cái doanh nghiệp đến với vùng Tây Bắc để khai thác, phát triển, thúc đẩy kinh tế xã hội.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng bằng nghi thức ngoại giao cấp cao nhất. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bờ Đại Tây Dương đang rơi vào cảnh căng thẳng từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ cho đến quan điểm về xung đột Nga-Ukraine tại châu Âu. Phản ánh của phóng viên Vũ Hợp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
Ngay sau lễ đón, lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, tập trung chính vào cuộc chiến Nga-Ukraine, quan hệ hai bờ Đại Tây Dương và chính sách bảo hộ kinh tế của Mỹ. Về cuộc chiến Nga-Ukraine, mặc dù lãnh đạo hai nước khẳng định quan điểm tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng lại có câu trả lời khác nhau về khả năng đối thoại với Tổng thống Nga Putin cũng như cơ hội đàm phán hòa bình. Về chính sách bảo hộ kinh tế của Mỹ, đặc biệt là đạo luật giảm lạm phát, ông Biden cho biết hai bên đã thảo luận các bước thực tế để phối hợp và sắp xếp các phương pháp tiếp cận nhằm củng cố chuỗi cung ứng, sản xuất và đổi mới ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Về phía Pháp, mặc dù trước đó chỉ trích mạnh mẽ khi cho rằng đạo luật này có thể làm phương Tây rạn nứt, nhưng trong cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Pháp Macron cho biết các câu hỏi của mình được trả lời khá đầy đủ. Hai bên đã thống nhất về một chiến lược và làm rõ những điều cần phải làm rõ.
Tôi sẽ trở về nước một cách tự tin và biết rõ những gì phía châu Âu cần phải thực hiện. Đó là điều tốt.
Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định Mỹ và Pháp đã vạch ra tầm nhìn chung nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng trên toàn thế giới, chống biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng phục hồi tốt hơn, thúc đẩy các giá trị chung. Theo đó, Mỹ và các đồng minh, đối tác tại châu Âu có thể đối phó tốt hơn với các thách thức trong tương lai và tận dụng được các cơ hội tốt đẹp.
Bốn quốc gia Đông Nam Âu là Hy Lạp, Bulgaria, Romania và Hungary đã đồng ý thỏa thuận tăng cường khả năng kết nối và vận chuyển của mạng lưới khí đốt. Đây là một trong những nỗ lực mang tính dài hạn của các nước này để đa dạng hóa các nguồn khí đốt và tăng cường vai trò của họ trong chuỗi cung ứng năng lượng của châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
Theo biên bản ghi nhớ được ký kết bên lề hội nghị khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Athens, các nhà cung cấp khí đốt của Hy Lạp, Bulgaria, Hungary và Romania đã đồng ý triển khai đàm phán với các khía cạnh pháp lý và kinh tế của mạng lưới khí đốt này. Dự kiến thỏa thuận sẽ kéo dài 3 năm và có thể sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa. Giám đốc điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt tự nhiên ở Hy Lạp, DESFA, bà Maria Rita Galli cho biết đây là một bước đi quan trọng đối với việc triển khai hành lang khí đốt. Dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh nguồn cung ở khu vực rộng lớn hơn. Bà khẳng định dự án sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của Hy Lạp đối với khu vực về năng lượng. ICGB, chủ sở hữu của tuyến khí đốt thứ hai giữa Hy Lạp và Bulgaria, một phần quan trọng của hành lang khí đốt bắt đầu hoạt động trong năm nay, và công ty Gastrade, nhà phát triển một đơn vị lưu trữ và tái chế khí nổi ngoài khơi phía bắc Hy Lạp, cũng đã ký thỏa thuận cùng ngày. Hiện tại thì Hy Lạp cũng bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, quốc gia bị Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt vào đầu năm nay sau khi từ chối thanh toán bằng đồng rúp của Nga.
Bộ Kinh tế và Lao động Phần Lan cho biết nước này đã xác định rõ ràng Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là 4 quốc gia mục tiêu đặc biệt để thu hút lao động nhập cư từ 4 quốc gia này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, bà Sonja Hamalainen, Cục trưởng Cục Di trú thuộc Bộ Kinh tế và Lao động Phần Lan nêu rõ, Phần Lan sẽ cử các cố vấn tài năng tới Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo lập các mối quan hệ đối tác, từ đó thu hút người nhập cư trên nhiều lĩnh vực. Phần Lan đặt mục tiêu thông qua các mối quan hệ đối tác sẽ thu hút được gấp đôi số người nhập cư trong lĩnh vực lao động việc làm và thu hút gấp 3 số người nhập cư trong lĩnh vực giáo dục từ nay đến năm 2030.
Phát biểu trong một cuộc họp tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan yêu cầu nước này tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, thúc đẩy việc tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể sẽ có những điều chỉnh trong kiểm soát dịch COVID-19. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan nhấn mạnh, sau gần 3 năm chống dịch, hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe và kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh của nước này đã vượt qua được thử thách, nắm bắt được công nghệ chẩn đoán và thuốc điều trị hữu hiệu, đặc biệt là thuốc y học cổ truyền. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trong dân đã vượt 90%. Ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân đã được nâng lên rõ rệt, trong khi khả năng gây bệnh của biến thể Omicron đang yếu đi. Điều này đã tạo điều kiện cho việc tiếp tục tối ưu hóa và hoàn thiện các biện pháp phòng chống dịch. Tuyên bố của bà Tôn Xuân Lan được đưa ra trong bối cảnh một số thành phố tâm dịch hiện nay của Trung Quốc đã và đang có những điều chỉnh mạnh mẽ trong kiểm soát dịch bệnh. Quảng Châu, nơi vẫn tiếp tục báo cáo hơn 6.300 ca COVID-19 trong ngày 30 tháng 11, đã dỡ bỏ phong tỏa tại 9 trên 11 quận. Chính quyền thành phố cũng bắt đầu cho phép những người tiếp xúc gần đáp ứng các điều kiện được cách ly tại nhà. Người dân đã có thể xét nghiệm theo nhu cầu mà không cần tham gia các đợt xét nghiệm đại trà bắt buộc như trước kia. Không chỉ Quảng Châu, các thành phố khác như Đông Quản, Trùng Khánh, Bắc Kinh cũng đã có những thay đổi tương tự, như không yêu cầu tất cả người dân phải tham gia xét nghiệm đại trà hay đưa đi cách ly tập trung những người tiếp xúc gần, thậm chí là dương tính với COVID-19. Đây là những thay đổi lớn so với các biện pháp nghiêm ngặt trước đó.
Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao.
Nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 tiếp tục với các trận đấu ở vòng bảng. Loạt trận cuối cùng ở bảng E đêm qua đã có những kết quả gây bất ngờ cho nhiều người khi Nhật Bản tạo địa chấn trước Tây Ban Nha bằng chiến thắng 2-1 để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tây Ban Nha mặc dù thua ở trận này nhưng vẫn đi tiếp với vị trí nhì bảng. Cũng ở bảng đấu này, đội tuyển Đức chính thức bị loại dù đã có chiến thắng Costa Rica 4-2, nhưng với kết quả đó thì Đức vẫn thua Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, các trận đấu sớm ở bảng F đã có các kết quả như sau. Maroc thắng Canada 2-1, qua đó Maroc được 7 điểm đi tiếp vào vòng sau với vị trí là nhất bảng. Ở trận đấu còn lại, Croatia hòa Bỉ 0-0 và với kết quả này, Bỉ và Canada bị loại. Croatia đi tiếp với vị trí nhì bảng. Như vậy là World Cup 2022 tiếp tục xác định được tiếp hai cặp đấu tiếp theo ở vòng tứ kết, đó là Nhật Bản gặp Croatia và Tây Ban Nha gặp Maroc.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, riêng khu Tây Bắc từ 15 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ phía bắc từ 15 đến 20 độ, phía nam từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, phía nam từ 25 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Tây cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta gửi điện chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12. Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sau như một, nguyện cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Từ 0 giờ ngày hôm nay, kích hoạt chương trình tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022. Trước đó 6 tiếng đã có khoảng hơn 70.000 sản phẩm chính hãng với hơn 500 chương trình khuyến mãi đăng ký vào sự kiện 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam. Nhiều thành phố của Trung Quốc đã có những thay đổi trong biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 như không yêu cầu tất cả người dân phải tham gia xét nghiệm đại trà hoặc là đưa đi cách ly tập trung những người tiếp xúc gần, thậm chí là dương tính với COVID-19. Đây là những thay đổi lớn so với các biện pháp nghiêm ngặt trước đó, gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh chính sách chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.